This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu khoảng giờ này. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về bảo lãnh người thân, xin nhập quốc tịch, đầu tư định cư Mỹ EB-5, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chân nhất chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ, luật sư khỏe không?
Dạ, Michael khỏe.
Vâng, cảm ơn luật sư. Dạ. Thưa quý vị, Dũng Nghiêm xin nhắc lại số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, chắc là cái visa tháng 9 là vừa rồi luật sư có nói rồi, không biết là dạ. Thì có gì thay đổi thêm không thưa luật sư?
Visa Bulletin nếu mà mình dự định thì chắc có 2 tuần nữa sẽ ra cái Visa Bulletin tháng 10. Tháng 10 là tháng đầu tiên của năm mới của quý 1 của chính phủ Mỹ 2025. Thì hy vọng là cái Visa Bulletin đó nó sẽ có rất là nhiều sự thay đổi, là tại vì thông thường tháng 9 là cuối tháng, cái tháng cuối cùng của năm thì là bao nhiêu visa đã sử dụng hết rồi, thì những ngày ưu tiên thường thường là nó lui lại. Hy vọng là qua tháng tới, nghĩa là tháng 10 năm mới, thì là Visa Bulletin chạy rất là nhiều. Ngoài cái đó ra thì thêm một cái thông tin nữa là trước đây vài ba tuần thì những người Michael có nhắc về cái chương trình mà Tổng thống Biden ra cái xác lệnh cho những người ở đây vô Mỹ bất hợp pháp, ở đây trên 10 năm, có vợ chồng quốc tịch Mỹ, đủ điều kiện, nói chung là ngoài cái đó thêm mấy cái điều kiện nữa, để đủ điều kiện để nộp đơn, để xin cái thẻ xanh mà không cần rời khỏi nước Mỹ. Thì vấn đề là cách đây 2 ngày thì là có một bên tòa án liên bang ở Texas mình đã kiện chính phủ, kiện bên tổng thống, và có một người chánh án liên bang đồng ý và đã tạm ngưng chương trình đó lại, nghĩa là những người mà nộp đơn để xin cái quyền lợi qua chương trình của Tổng thống Biden, cái xác lệnh đó thì hiện tại đã bị tạm ngưng lại và hồ sơ không được duyệt nữa, không được chấp thuận. Cái đó là cách đây 2 ngày. Có gì mới thì Michael sẽ báo. Tuy nhiên là Michael biết là cái xác lệnh này thật sự nó không ảnh hưởng cộng đồng Việt Nam mình nhiều, là tại vì hầu hết những người mà đủ điều kiện trong chương trình này là được thông thường là qua Mỹ, qua bằng cách là bất hợp pháp, nghĩa là lộ bộ từ Mexico hoặc là Canada. Việt Nam mình rất hiếm mà có những cái hồ sơ này. Dạ vâng, Dũng Nghiêm. Dạ.
Cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục, số điện thoại là 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin mời vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Dạ, chào Dũng Nghiêm, chào luật sư Cao. Mình có câu hỏi là bây giờ con có quốc tịch thì bảo lãnh bố mẹ thì bao nhiêu lâu thì có thể đi qua được? rồi bố mẹ có quyết định mà bảo lãnh cho con mà có gia đình thì thời gian bao nhiêu lâu, à, luật sư?
Cái trường hợp đầu tiên nha, con quốc tịch mà lãnh cho ba má đúng không anh? Thì con trên 21 có quốc tịch và lãnh cho ba má định cư rất là lẹ nha, cái này là ưu tiên cao nhất. Thì thông thường chắc cỡ từ 1 năm tới 1 năm rưỡi, xui lắm là 2 năm là được phỏng vấn lãnh sự là qua thôi. Còn cái trường hợp thứ nhì là dĩ nhiên là ba má quốc tịch và lãnh cho con, đúng anh?
Dạ.
Dưới 21 hay trên 21, tại cái đó nó rất là quan trọng.
Cái này có gia đình rồi ạ.
Ok, so con có gia đình là diện F3 nha, ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, nghĩa là F3. F3 bây giờ người ta đang giải quyết tới 2010, nghĩa là 14 năm, 15 năm. Dạ. Nếu mà mở hồ sơ hôm nay
là 4 đến 5 năm hả luật sư?
Dạ không anh, 14 tới 15 năm.
14 đến 15 năm
hôm nay. Dạ đúng anh.
Dạ.
Dạ, nếu mà con dưới 21 thì rất là lẹ. Nếu mà con trên 21 độc thân thì 8-9 năm. Nếu mà con trên 21 mà có gia đình thì là 14-15 năm. Đâu đó. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ rồi. Dạ vâng anh. Cảm ơn anh nha. Và chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh.
Dạ, chào anh Dũng Hiệp và chào luật sư. Em là tên Tú á.
Rồi, mời anh Tú.
Dạ, luật sư ơi, cho em hỏi thì em muốn làm giấy tờ bảo lãnh để cho ông bà già vợ, ba má vợ đi qua đi du lịch mà cỡ em tính cỡ khoảng tháng 8 năm sau á. Nhưng mà em hỏi luật sư là cỡ lúc nào mình làm giấy, làm mình điền đơn mình làm được luật sư?
Thông thường là lãnh sự người ta muốn là khi mà mình đã lên kế hoạch có ngày có máy bay vân vân thì lúc đó mới xin để phỏng vấn đi du lịch anh. Nghĩa là tháng 8 năm sau thì thường thường là cỡ 1-2-3 tháng trước khi đó thì mình mới nộp đơn. Tại vì cái hạn của cái visa B1-B2 du lịch nó chỉ được có 1 năm mà nếu mà mình xin sớm quá sắp hết hạn thì nó cũng không có hay. Thì thường thường là khách hàng của văn phòng là luôn luôn Michael nói là nếu mà đi tháng 8 thì tháng 5 sau bắt đầu xin nha.
Đó thì tại vì nói chung là đến cho muốn bảo lãnh ba má vợ qua đây đặt dự đám cưới của thằng con á, thành ra em có hỏi luật sư là cái như là biết là cái như thời điểm nào mình là mình nộp đơn được á.
Thì đại khái là nếu mà tháng 8 2025 đi thì thường thường là tháng 4, tháng 5, tháng 6 gì đó nộp đơn. Dạ. Yeah.
Ok. Yeah.
Dạ,
thì mà cho anh hỏi cái nếu mà mình điền đơn vậy mình đâu cần gửi thiệp mời vậy hay là không cần gì hết luật sư?
Nói chung là trong cái đơn nó sẽ đòi hỏi hết những cái thông tin của chuyến đi, cái nội dung chuyến đi, đi thăm ai, mục đích đi là gì, đi thời điểm nào, đi ngày nào tháng đó, về lại ngày nào, rồi hơn nữa là cái người xin đơn xin đi du lịch đó, là cái cá nhân riêng của người ta, cái ràng buộc làm sao, cái điều kiện làm sao, có thu nhập ở Việt Nam, có đi nước này nước kia, có visa qua Pháp, qua Canada, vân vân vân. Những gì người ta hỏi hết anh, cái đơn đĩa, một số người nó hỏi rất là nhiều thông tin của người xin đi du lịch. Dạ,
thì em cũng muốn hỏi sơ vậy thôi, chứ em nghĩ chắc, nhưng mà cho em hỏi một câu nữa là luật sư, ví dụ ba má vợ em nếu mà xin đi du lịch thì có cần tài khoản ở bên nhà ba, bên Việt Nam nhiều không, hay có cần không, có tặng tiền không hả luật sư?
Cái điều kiện đặt là muốn visa du lịch thì là mình phải chứng minh cho lãnh sự là mình đi Mỹ, mình về lại Việt Nam, nghĩa là mình có ràng buộc về Việt Nam. Cái câu hỏi là có nhiều tiền có phải là ràng buộc không? Cũng có thể, nhưng mà anh có thể qua nước anh mang tiền theo Mỹ, đúng không? Ràng buộc giống như là nhà...
Có cần chứng minh nhà băng tài khoản đồ có bao nhiêu tiền không? Đó nó có cần
không? Cái đòi hỏi, nếu mà mình muốn nộp, mình nộp, với cái đó không phải là một trong những cái điều kiện anh, không bắt buộc anh.
Rồi, ok. Rồi em cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ,
cảm ơn.
Dạ.
Rồi, xin cảm ơn anh nhé. Và thưa quý vị, chương trình vẫn này tiếp tục. Số điện thoại là 214-341-5943. Dũng Kim xin chào vị thính giả trên đường dây.
Alo, xin lỗi, phải tôi phiên tôi đây không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào chú. Chú cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên là Đức á. Dạ. Tôi ở Arlington đây để có câu hỏi muốn nhờ luật sư giúp giùm, tư vấn giùm. Là tôi có người em, là em họ, em bà con đó. Quốc tịch Mỹ, lấy vợ ở Việt Nam mà đã đi phỏng vấn và trên bên lãnh sự quán là họ từ chối, nói là chưa thiết lập được đủ cái quan hệ chứng minh vợ chồng. Và thực tế thì em tôi nó lấy vợ từ năm được gọi chung là được trên 5 năm rồi.
Yeah.
Để làm rồi vậy là bây giờ trả hồ sơ lại thì xin luật sư cho biết tôi có thể làm gì để mà cứu được cái hồ sơ này, thưa luật sư.
Well, nói chung là khi phỏng vấn lãnh sự thì là mình không thuyết phục được lãnh sự là người ta tin là vợ chồng thiệt. Ok, không biết là bằng chứng thiếu hay là trong cái thời điểm 5 năm về Việt Nam ít quá hay là một lý do nào đó, phỏng vấn yếu quá hay gì đó, không có đám cưới không đến mà hỏi, hay là không có hình, không có bằng chứng, vân vân. Ok, thì bây giờ người ta nói là không thuyết phục được, người ta trả hồ sơ về di trú, người ta đề nghị là từ chối hồ sơ, người ta không nghĩ là thiệt. Thì bây giờ một đó là mình nộp hồ sơ mới, hai là mình kháng cáo cái hồ sơ cũ. Ba thì Michael khuyên là có bằng chứng chắc hơn, đúng không? Về Việt Nam nhiều hơn, mua nhà, mua xe, có con, vân vân. Nếu mà mình bằng chứng chắc hơn mà giờ mình kéo dài thêm 2-3 năm nữa mà đi đi về về nhiều nữa thì yeah, có thể, rất có thể là vẫn cứu được chứ anh. Yeah.
Dạ, thưa luật sư, thì nói chung là thì em đã tài có sự chuẩn bị đầy đủ hết. Vợ của Việt Nam mua một cái căn hộ để mà ở thì có tên, cả hai vợ chồng đều đứng tên ở trong đó tất cả, và cũng nạp vô cho cái hợp sơ vô cho, nhưng mà lãnh sự biểu là họ không cần thiết.
Yeah.
Bảo trong khi đem đi tất cả hồ sơ chứng vân tay, họ nói là upload trên mạng mà họ đọc không được thì bây giờ phải làm lại. Làm lại xong thì họ lại biểu là chứng minh cái quan hệ giữa hai vợ chồng với nhau. Thì chứng minh bằng là mỗi lần em tôi về Việt Nam ở có đăng ký với bên hộ khẩu, bên công an, nghĩa là thường trú có, tới nhập ở đó thời gian 3 tháng, 2 tháng hay là 40 ngày gì đó. Thì tới lúc đi thì có cũng đọc cho họ. Nhưng mà họ cũng về họ từ chối luôn. Họ biểu là đòi thêm cái về hồ sơ về trên mạng xã hội. Thì có chụp hình, chụp ảnh, là gọi Zalo, gọi nói chuyện với nhau, rồi đưa vô, rồi họ biểu cuối cùng họ nói là không chứng minh được, thì không biết làm sao mà chứng minh được bây giờ.
Thôi giờ có con giờ sao?
Yeah,
tại vì có một lý do nào đó, đôi khi gặp người phỏng vấn khó, người dễ, đúng không? Nhưng một lý do nào đó người ta không tin là vợ chồng thiệt. Tuy là mình nộp rất là nhiều bằng chứng, thì giống như Michael nói, bắt đầu dí lắm thì giờ lỡ có gia đình, có con, mà giờ có con thôi giờ sao? Thì tùy thôi. Michael cũng khó nói, nhưng mà trong nói chung là một lý do là đó, khi phỏng vấn lãnh sự không thuyết phục được lãnh sự, thì nếu mà muốn thì bây giờ mình cứ tiếp tục cái sự liên hệ rồi kéo thêm mấy năm nữa, đi về rất là nhiều, rồi thêm bằng chứng vô thì hy vọng người ta cái kỳ sau người ta có người phỏng vấn thì cái người khác người ta thông cảm hơn. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư theo tư vấn luật sư. Dạ, cảm ơn đặc biệt và chúc luật sư sức khỏe tốt, và cảm ơn anh Dũng Điền đã gặp Phương rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin chúc mọi người khỏe mạnh.
Dạ. Vâng, cảm ơn anh nhé. Chúc anh may mắn. Dạ. Chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh.
Chào anh Dũng Điền. Chào luật sư Michael. Em tên Hiếu á.
Dạ.
Dạ, luật sư cho em hỏi là em mở cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em á năm 2017. Thì mà tới bây giờ em vẫn chưa nhận được giấy tờ gì để là đã xác nhận là hồ sơ đã nhận. Thì cái câu hỏi của em là cái đứa cháu của em á năm nay nó học lớp 12 rồi, hồ sơ chưa có chấp thuận là được đồng ý hay không á, thì xác suất của đứa bé nó đi cùng với ba mẹ nó có cao không luật sư?
Trước nhất là ai phòng của ai bảo lãnh ai anh?
Em lãnh
cho tịch Mỹ. Bảo lãnh cho anh chị em hay là con hay là...
Bảo lãnh anh chị em.
Ok, so ông anh quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho người em ở Việt Nam. Người em có vợ, có đứa bé giờ 18 tuổi. Nói chung là lớp 12, cấp 3, ví dụ. Okay. Nộp là 2017, anh nói.
Dạ, đúng rồi.
Thì bây giờ cái câu hỏi là chưa được chấp thuận nha, chưa được approve. Thì cái câu hỏi là cái xác suất là đứa bé giờ 18 tuổi là... có được đi không? Cái này khó đoán lắm anh ơi. Ok, rồi Michael nói sơ nha. Well, mình biết là ngày ưu tiên là 2 là 7, đúng không? còn 10 năm nữa, ít nhất là 10 năm nữa, hay lắm là 10 năm nữa. À, 10 năm nữa thì là bé 28 tuổi. À, đó là khi visa tới, đúng không? Lấy tuổi bé khi visa tới. Well, thời gian chờ đợi hồ sơ, mình biết là mình được tối thiểu là 7 năm rồi, đúng không? Lại giờ nộp 2017 mà bây giờ vẫn chưa được approve. À, nếu mà hôm nay được approve là được 7 năm trừ lại, đúng không? Từ 17 tới 24. À, không biết anh ơi, thì cái đó, cái bài toán chính anh nên làm được mà, đúng không? À, anh theo dõi Visa Bulletin, anh biết bây giờ nó là 2007 cho anh chị em. À, cái hy vọng đó là 13 năm sau nó chạy tới 2017, ví dụ đi. À, thì khi mà nó tới cái ngày ưu tiên của mình thì là tuổi của đứa bé như tuổi bé 31 tuổi, nhưng mà ăn thua là bao lâu nữa hồ sơ với approve, lỡ mà bây giờ là 2024 mà 2030 đi nó approve đi ví dụ, right? Thì là anh có 13 năm để trừ lại hồ sơ thì bé vẫn có thể là đi theo được. Thôi cái này khó nói lắm anh.
Như vậy là bây giờ mình, như vậy là bây giờ mình không có cầu mong cho cái hồ sơ nó được approve.
Nó mình muốn là approve thì càng lâu càng tốt. Là anh muốn là 12, 13, 14 năm nó approve là càng tốt, tốt nhất luôn. Mình không
cứ
có muốn nó approve
sớm. Ý em nói là bây giờ là cứ mình đâu có cần phải đặt mong nó approve bây giờ, đúng không anh?
10 dạ, đúng
năm
anh.
Sau nó approve thì nó càng càng lâu thì mình càng, đứa bé nó mới lợi cho nó thôi, đúng không anh?
Dạ đúng anh, đúng. Cái đó là câu đúng, yes. Là tại vì Michael có nhiều khách hàng tội nghiệp lắm, nộp 2008 mà có 6 tháng sau nó approve. Xong rồi mà mốt mấy đứa bé khi phỏng vấn, khi visa tới, cái bé 22 tuổi trừ lại 6 tháng không được ăn theo. Mà nhiều gia đình khác, mấy đứa 28, 29 tuổi vẫn được ăn theo. Yeah. Tại vì từ ngày nộp tới ngày approve nó lâu.
Dạ, em muốn make sure là cái cách em tính là đúng không ạ?
Thì đại khái vậy đó anh. Thì nói chung là hồi nãy giờ. Dạ, dạ. Ok anh nhé.
Rồi, em cảm ơn anh. Dạ.
Ok,
rồi,
dạ.
Cảm ơn anh nha. Và Dũng Nghiêm xin chào và đến giả trên đường dây. Hello. Dạ đúng rồi, xin mời anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư.
Em tên là Thanh, chào anh Dũng, em chào anh luật sư Cao. Dạ, em muốn làm đơn diện đi diện bảo lãnh cho diện phi anh xe đó, thì bên đó cần những cái tờ gì anh?
Diện phi anh xe. Well, trước nhất là anh phải có bằng chứng, đúng không? Bằng chứng phải gặp mặt nhau. Bằng chứng là có liên hệ nhau, có quen nhau, có qua lại thời điểm, thời gian bao lâu. Xong rồi anh nộp cái đơn 129F E 129F I 129F, thì làm theo cái sự hướng dẫn, đóng cái phí rồi kèm theo hết những cái bằng chứng, rồi cái hy vọng là khi hồ sơ về thì qua tới trung tâm visa làm thủ tục trung tâm visa rồi phỏng vấn tốt đẹp đó, thì được quá thôi anh. Dạ.
Dạ không, nhưng mà là bên đó cần những giấy tờ gì á?
Bên đó là bên nào anh?
Người bên Việt Nam á là cần khai sinh hay là?
Ủa, đương nhiên là trong thủ tục nó đòi hỏi hết mấy cái đó anh. Cái người bên Việt Nam là khi mà đi phỏng vấn là phải có khai sinh, hộ chiếu Việt Nam, có nếu mà đã ly hôn rồi thì phải có hết những cái giấy đó rồi. Đại khái giá những cái gì mà cá nhân là phải có hết anh. Dạ. Căn cước.
Nhưng mà mình phải cần gửi qua bằng bưu điện hay là mình gửi qua bằng mail được không anh?
Gửi cho ai anh?
Gửi qua bên Mỹ để cho em là phải bắt buộc phải gửi qua bằng bưu điện hay là bằng gửi qua bằng messenger hay là bên cái gì Instagram hay là cái gì không?
Sau cái câu hỏi là khi nộp lên cho sở di trú phải nộp bản gốc hay là nộp copy, thì cái câu trả lời là nộp được copy anh, copy với lại bản dịch được rồi. Ok, copy nghĩa là anh gửi email scan gửi qua được.
Dạ, ý nó là bên đó họ gửi cái tờ sang đây để em mang ra được sư làm đó. Thì là bên đó họ gửi bằng email hay là họ gửi bằng bưu điện cho mình để cho nó mình ra mình nộp ra được sư làm ạ.
Email scan được rồi anh. Dạ. Yeah.
Chứ không cần phải gửi bằng bưu điện để gửi tem, mà có tem để mà sang cái này hả?
Dạ không cần anh. Thì giống như Michael giải thích hồi nãy là sở hữu chủ người ta nhận bản copy được anh, không bắt buộc phải nhận bản gốc.
Dạ. Yeah. Ok, vậy thì để em cái gì em tranh thủ em ra chỗ Aya Sam Khe thì em nhờ anh làm nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ.
Cảm ơn, dạ
vâng. Dạ rồi, cảm ơn anh nhé. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Aya Sam Khe là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và thưa quý vị, chương trình vẫn còn tiếp tục. Mời quý vị gọi vào 214-341-5943. Thưa luật sư, có một câu hỏi của vị thính giả hỏi, gửi vào đài hỏi luật sư là: con tôi 15 tuổi sẽ qua Mỹ tháng 9 năm 2024 này theo diện là J-1 và visa sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Gia đình tính cho con và cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước rồi lát Dũng Nghiêm trở lại với luật sư. Dạ, chương trình xin chào.
Hello. Dạ, hello, xin chào luật sư Michael ạ. Mà xin chào anh ạ.
Dạ, chị cho biết tên.
Dạ, em tên là Vi ạ.
Rồi, mời chị Vi.
Dạ vâng, em có câu hỏi. Vừa rồi em có nộp đơn đi cho ba em đi qua bên này để đi chơi á, là đi B1. Thì lúc mà ba em đi phỏng vấn rồi, xong rồi tới cả 50 ngày sau, người ta vẫn chưa có đưa visa cho ba em ở Việt Nam. Là ba em đi phỏng vấn ở Sài Gòn á. Xong rồi thì chiếc plan ở trong cái hồ sơ em điền DS-160 là ba em qua đây là ngày 3 tháng 8. Nhưng mà em đến ngày 29 tháng 7 họ chưa có gửi cho ba em. Thì em có gọi điện thoại lên trên support của Việt Nam thì họ không trả lời. Thì em gọi trên support đến Mỹ thì họ trả lời. Họ chỉ nói là họ nốt lại cái visa của ba em. Xong rồi khoảng mấy ngày sau thì visa nó về. Nhưng mà lúc đó cận ngày quá, ba em không có đi đúng cái ngày 3 tháng 8. Ba em lại plan là đi vào 25 tháng 9 á. Vậy thì khi qua bên Mỹ, hải quan người ta có làm khó làm dễ ba em không ạ?
Ok, so thông thường nhé, một khi mà Tổng lãnh sự quán của Mỹ đã quyết định cấp visa đi du lịch cho một người Việt Nam qua Mỹ, B1, B2, thì là thường thường cái visa đó là cái hạn của visa là 1 năm, chữ M là multiple entry, ra vô bao nhiêu lần cũng được. Ok, so cái câu hỏi là 3 tháng 8 mình lỡ rồi, không kịp, thì bây giờ mình đi tháng 9, tháng 10, 11, 12 có được không? Cái câu trả lời là được chị, tại vì cái visa là multiple entry, là ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được, miễn sao là có visa là được quyền vô Mỹ. Michael nghĩ người ta không làm khó đó chị ơi. Dạ
vâng. Tại vì cái plan nó bị change, tại vì người ta làm hồ sơ lâu quá. Dạ vâng.
Dạ không sao, thì visa là ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được mà, đúng không? Dạ. Rồi Michael nghĩ là không có vấn đề đâu. Dạ.
Dạ vâng. Em còn một câu hỏi nữa, em hỏi Michael được không ạ?
Dạ, xin mời chị.
Dạ. Em có đứa cháu, nó bố mẹ nó ly dị, thì là bố nó bảo lãnh nó qua bên này, thì năm ngoái là nó qua bên này rồi. Xong rồi vì nó không ở được với bố nó, thế là nó đi về. Nó đi về Việt Nam là nó mới qua đây được có từ tháng 6 đến tháng 11 là nó đi về rồi. Nhưng mà cái lúc mà nó trước khi đi về nó không có xin cái tờ giấy re-entry permit. Nhưng mà khi mà nó về Việt Nam tới thời điểm bây giờ thì bé lại muốn là qua Mỹ lại. Và bé không
bao nhiêu năm
mà
chị?
Số thời gian. Dạ.
Bao nhiêu năm rồi?
Bé về Việt Nam chưa được 1 năm anh. Từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 11 năm nay. Dạ vâng.
Ok rồi. Thì bây giờ sao?
Dạ. Thì bây giờ bé lại muốn qua Mỹ nhưng mà bé lại không có biết số thẻ xanh anh.
Không có nhận được thẻ xanh hả?
Dạ, she không có hỏi ba của she. Mà bây giờ ba của she cũng không có muốn giúp she qua lại. Thì đó, bây giờ em cũng không biết là làm sao để help bé. Thì em hỏi, nếu mà luật sư có văn phòng ở Việt Nam thì chắc em xin.
Ok. Well, yeah. Wow, nghĩa là chưa nhận được thẻ xanh là mấy tháng sau là đi về Việt Nam.
Là she có thẻ xanh rồi nhưng mà she không biết cái chỗ.
Ủa, nhưng mà nếu có thẻ xanh thì cầm thẻ xanh vô lại thôi.
Không, she không
có bao giờ
cầm
thẻ xanh trong tay chưa?
Luật sư ơi, dạ.
Nghĩa là chưa bao giờ cầm mấy thẻ xanh trong tay.
Dạ không, bố không đưa mà bố bắt là bố bắt là cứ đi về đi rồi tính. Yeah.
Wow, well, tại vì không có thẻ xanh nó không có thẻ xanh thường thường là mấy cái hãng máy bay nó không có cho bước lên máy bay. Tuy là vô hải quan Mỹ là được á. Tại vì ở trong hộ chiếu của bé, ok, thì là khi mà vô hải quan Mỹ định cư thì thường thường là người ta bấm cái dấu, nó gọi là cái dấu I-551, nó hạn được 1 năm. Dùng cái dấu bấm đó vô Mỹ được nha, không cần thẻ xanh. Nhưng cái vấn đề là khi mà bước lên máy bay, chưa chắc là mấy hãng máy bay nó cho bước lên máy bay. Ok. Hoặc là điện cái đơn I-90 I-90 để xin thay thế cái thẻ xanh bị mất ở bên Mỹ. xong rồi lấy cái hóa đơn đó cầm cái hộ chiếu Việt Nam có dấu bấm I551 cố gắng vô Mỹ lại xem có được không. Có thể, dạ.
Cái dấu I551 đó bây giờ nó cũng hết hàng rồi luật sư. Tại vì
bé
vô Mỹ vào tháng 6 á, tháng 6 năm ngoái 2023. Đến tháng 6 năm nay là 1 năm rồi. Dạ.
Là đi là tháng 11, là vô tháng 6, rồi cái đó cũng hết hàng luôn. Ok.
Dạ, wow. Đó đều hết hàng. Dạ. Cái không case này em biết là rất là khó. Dạ.
Wow, nếu vậy thì chắc là hay là ghé văn phòng để chị để Marco coi lại giấy tờ đó.
Dạ, vâng. Mà lúc bé
nhưng mà làm gì làm nha, cố gắng vô lại nha, vô lại dưới năm là
được nha. Dạ, vâng, vậy em cảm ơn luật sư ạ.
Dạ, vâng chị, dạ.
Rồi, xin cảm ơn chị nha. Thưa luật sư, còn có 5 phút thôi thì Dũng Nghi cũng có câu hỏi của vị khán giả gửi vô. Là con tôi 15 tuổi sẽ qua Mỹ vào tháng 9 năm 2024 theo diện J-1 và visa sẽ hết hạn vào 30 tháng 6 năm 2025. Gia đình tôi tính cho con du học theo diện F-1 nhưng mà đợi cha mẹ có thẻ xanh theo diện IRO. Sau đó sẽ đổi diện cho con tại Mỹ. Hỏi rằng con tôi khi mà qua Mỹ rồi đã có cái I-20 rồi thì có được ở lại hợp pháp trong khi chuyển từ J-1 sang F-1 hay không? Và nếu cha mẹ có thẻ xanh IRO thì có ảnh hưởng gì đến việc chuyển đổi này không của con không, thưa luật sư?
Yeah, so Michael cho ví dụ đi. Tại vì cái diện mà J-1 F-1 nói chung là cái đó là không có ý định định cư, đúng không? Ví dụ như là một bé đang ở đây đi, du học sinh, F1, J1 gì cũng được hết. Thì ba má một người có thẻ xanh, có ý định là bảo lãnh cho bé theo diện F2A, mẹ thẻ xanh bảo lãnh cho con giữa 21 không có gia đình. Bé đang ở đây, du học sinh đang hợp pháp. Thì giá mở hồ sơ thôi, visa nó hơi chậm thôi, F2A thì chắc là cả 5.5 năm mới được quyền chuyển diện. Nhưng mà miễn sao trong cái thời điểm đó mình ở đây hợp pháp thì là được thôi, giá mở hồ sơ được mà, dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và Nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn có vẫn cần sự hướng dẫn giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp những hồ sơ của quý vị thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth. Luật sư Michael Cao có 2 văn phòng, một văn phòng tại Asia Times Square. Số điện thoại là 972-606-9988. 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và nếu quý vị cần biết cái văn phòng của luật sư Michael Cao tại Việt Nam, quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại của 2 văn phòng mà Dũng Nghiêm vừa đọc cho quý vị nha, để và những nhân viên ở đây có thể cố vấn cho quý vị. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình và trả lời tất cả những câu hỏi của quý khán giả. Dũng Nghiêm xin chúc luật sư luôn luôn được nhiều sức khỏe và được an vui, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Di trú Nhập tịch. Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Xin kính chào và chào Dũng Nghiêm nha.
Vâng, xin chào luật sư, xin hẹn gặp luật sư cùng quý khán giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch vào chiều thứ năm lần tới.